thì mới nói là khi mà ăn chay thì tự nhiên cái kháng thể và cái nó mạnh hơn và nó ít bị nhiễm những cái độc tố từ bên ngoài hơn. Đó là người ta họ nói như thế. Thì mình cũng không biết là cái hư thực nó như thế nào, nhưng mà đại khái đó là khi mà mình ăn chay tâm của chúng ta sẽ hiền lành hơn nhiều lắm. Khi mà tâm mình nó hiền, bởi vì sở dĩ hiền là mình phát được cái lòng từ bi. Bởi vì đó là thịt của chúng sanh với thịt mình nó giống nhau. Còn khi mà ăn thịt chúng sanh thì lại đồng dạng thịt với mình. Cho nên vì vậy đó mình dễ lấn át chúng sanh, lấn át người khác hơn. Mình thương tưởng chúng sanh thì quý vị thấy đó, những con vật mà chúng ta thương tưởng được thì con người chúng ta sẽ thương tưởng được. Những con vật nhỏ mà mình không thương thì những con vật lớn như là cái con người chúng ta cũng không có thương được. Cho nên nó khi ăn chay thì lòng từ bi của mình nó dễ phát hơn. Và khi lòng từ bi mình nó dễ phát, tâm mình nó hiền. Khi tâm mình nó hiền đó thì lúc bây giờ đó là cái thọ tưởng hành thức nó sẽ giảm đi. Mình sẽ không thích nhiều cái cảm thọ, mình sẽ không bị cái tư tưởng nhiều và cái sự phân biệt của mình nó sẽ giảm đi. Thì chính vì mà cái thọ tưởng hành thức của mình đó là nó thuộc về cái tâm lý, nó không có áp đảo về cái sắc, tức là về cái thân này, cho nên chính vì vậy đó làm cho thân này nó lành mạnh hơn. Cho nên khi mà học Phật pháp mà trong cái tám khổ đó, quý vị nghe cái câu mà ngũ ấm xí thành khổ đó, tức là năm ấm nó cứ lên xuống làm cho mình nó đau khổ, thì ít khi mà mình nghĩ là cái đó tại sao nó làm cho mình khổ. Nhưng thật ra đó là mình mang cái xác thân này nè, bị cái thọ tưởng hành thức này giống như cái ngọn núi nó đè lên trên cái thân mình vậy đó. Quý vị mà đang khỏe cái tự nhiên quý vị lo lắng cái chuyện gì cái là tự nhiên là cái thân mình nó bắt đầu là nó yếu xuống đi, nó vậy đó. Hay là mình bị cái tưởng, nhiều khi có nhiều người bị cái tưởng nó mạnh quá đó, ngồi đó cái tưởng tượng ra bắt đầu là thành con người nó lơ lơ, nó mơ mơ, nó màng màng liền nè, nó làm cho mình hết cái sức khỏe, hết năng lực. Rồi còn cái cảm thọ cũng vậy, người mà bị cái cảm thọ mà nó chi phối đó, thích ăn ngon rồi thích ngủ rồi thích đủ thứ cái chuyện thích của mình đó, nó làm cho cái cơ thể của mình nó là nó bị suy nhược đi, nó từ từ. Cho nên mới nói là ngũ ấm xí thành khổ, tất cả thọ tưởng hành thức là nó như một trái núi nó đè lên trên cái thân tứ đại này, cái thân sắc chất này làm cho mình nó khổ. Nên chính chính khi mà cái tâm của mình nó hiền lành, lòng từ bi của mình nó phát ra thì như vậy đó là nó thọ tưởng hành thức của mình nó sẽ giảm xuống thì cơ địa của mình nó sẽ tăng lên, nó như vậy đó. Cho nên là mới nói là cái ngũ ấm xí thành khổ là nó như vậy. Còn khi mà các vị mà tu mà giác ngộ rồi, các vị thấy thân năm uẩn này và thân năm uẩn của chúng sanh nó đồng dạng với nhau, các vị đã xuyên thấu rồi. Cho nên ở người và vật thì không có gì nó phân biệt cả, cho nên là vượt qua ngoài cái hình thức. Thì sư truyền bá thiền giáo hơn 40 năm, người đạt được lý thú không thể kể hết, đệ tử nhập thất được truyền tâm được 41 người. Đời đường niên hiệu Đại Trung năm thứ bảy 853 Tây lịch, ngày mùng 9 tháng Giêng, sư tắm gội xong ngồi kiết già vui vẻ thiệt tình. Sư thọ 83 tuổi và 64 tuổi hạ. Đó là đến khi mà ngày ngày mùng 9 tháng Giêng thì sư tắm gội sạch sẽ, ngồi kiết già mà vui vẻ mà thiệt tình. Tức là tắm rửa sạch sẽ xong rồi cái ngồi kiết già vui vẻ mà chết thôi. Thì như vậy đó là cái chỗ mà chúng ta thấy người tu nó vui như vậy. Còn chúng ta khi mà gần chết thì mình rất là lo sợ, đau khổ, sợ hãi. Còn các vị rất là vui vẻ, hình như là bỏ được cái gánh nặng của thế gian. Còn mình mất thì mình lại sợ những cái mình bỏ những cái gánh nặng đó. Còn các vị đó thì bỏ được cái gánh nặng thì mừng lắm. Ví dụ như bây giờ mình thấy đó là tiền bạc vật chất của cải thế gian này nó là một cái gánh nặng lên trên cái tâm lý của mình cũng như cái thân của mình. Rồi bởi vì quý vị đâu có phải là đơn giản, ví dụ như mình có cái nhà lớn thì mình phải lo nhiều hơn, mình có nhiều tiền mình sẽ lo nhiều hơn, nhiều công danh, nhiều sự nghiệp càng lo lắng nhiều hơn. Mà quý vị thấy có nhiều người đó họ không có nhiều tiền lắm, họ không có nhà to lớn lắm thì thấy họ nó Trên đó mới thấy là những cái gì mà thế gian ban tặng cho mình là một món quà, nhưng mà thưa cũng là một cái gánh nặng, cho nên khiến cho mình không có được mà tự do tự tại được. Thế nhưng mà nếu mà quý vị hiểu Phật pháp thì ở cái góc độ nào thì chúng ta cũng có thể là giải thoát được, mình buông được. Khi mà mình buông được những cái của thế gian mang đến cho mình mà mình buông được thì quý vị mới tự do, đó là cái gánh nặng. Và một cái gánh nặng nữa mà ai dù cho nghèo giàu thế gian này cũng phải mang, đó là cái gánh nặng thân năm uẩn này, đó là cái gánh nặng rất là lớn. Bởi vì thân năm uẩn này mà mình bị nó chi phối, hay gọi là ngũ ấm ma, tức là năm cái loại ma nó chi phối, nó khiến cho mình là phải đau khổ vì nó. Cho nên các vị khi bỏ cái thân năm uẩn này, các vị như là bỏ một cái gánh nặng. Còn mình bỏ thân năm uẩn này, giống như mình cảm giác cái sự mất mát rất là lớn lao. Đó là hai cái nhìn, một là thấu triệt, hai là không thấu được giải pháp. Cho nên chúng ta sống cũng khổ mà chết cũng khổ. Còn những người tu đạo sống vui mà chết cũng vui. Quý vị thấy cuộc đời này á, bây giờ mình nói mình đau khổ quá, mình lo lắng nhiều quá, mình chết cho khỏe. Mà đến khi quý vị gần chết thì khỏe không ạ? Lo, sợ à? Chứ đâu có phải là mình nói mình chết có khỏe đâu. Giống như cái bà già 80 mấy tuổi á, mới vô chùa lại Phật, lại Phật cầu Phật rước con về Tây Phương, con chết cho khỏe, con sống nó khổ quá. À, thì không tiểu nghe thấy bà mỗi lần lên chùa bà khấn vậy, cho nên bữa đó mới ra sao tượng Phật đó, mới canh bả vừa nói ra, nói thôi bây giờ con chết theo ta, cái bác ấy nó xỉu tại chỗ. Bà quá sợ, nghe nó chết theo là bà sợ. Giống như ông già đó là 80 mấy tuổi, đụng vô rừng đốn củi nuôi bà vợ. Ông cực khổ quá, ông nói phải chi mà thường chết. Đến đây á, là rước con đi đi, cho con khỏe. Lúc bây giờ thần chết mới xuất hiện, nó xuất hiện rồi, bây giờ con chuẩn bị theo ta. Thì ông lão này nói không, thần chết đỡ bó củi lên cho tôi khiêng về đi. Muốn chết thì thấy thần chết đến, xin đỡ bó củi khiêng về. Cho nên là mình mới thấy là sống quá khổ đi, nhưng mà khi chết mình lại rất là sợ. Bởi vì có cái điểm là khi mình chết mình không biết đi đâu, mình chết mình không biết về đâu, đó là cái chỗ mà rất là nguy hiểm. Cho nên ở thế gian này là cái vui nhất là phải biết tu đạo thôi. Ở đời mà không biết tu đạo là đời rất là vô nghĩa, không có ý nghĩa gì cả. Sống mấy mươi năm rồi chết là cũng không biết đi đâu, mà sống lại rất là khổ cực, mà chết lại rất là lo âu. Cho nên là thế gian này không nói luận là nhiều hay là ít, giàu hay là nghèo, mà hiểu đạo hay không hiểu đạo mà thôi. Bởi vì là nhiều ít giàu nghèo thì nó cũng vậy thôi à, ngày cũng ba bữa cơm. Cho nên quý vị thấy đó, mấy ông tỷ phú hiện giờ là ông bạc tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, nhưng mà ông sống cũng giống như mình thôi à. Có nhiều người sợ chết đó, không dám ăn luôn á, mà ăn rất là tiết kiệm, ăn rất là khổ cực, sợ bệnh, sợ đủ thứ. Thì như vậy coi lại thức ăn của họ cũng giống như thức ăn của mình thôi. Họ ngủ trên cái giường sang trọng cũng giống như cái giường của mình, không khác gì cả. Cho nên nhiều khi ngủ mấy cái giường sang dễ bệnh hơn đó. Nệm càng lún mà càng nằm đau lưng đó. Cái ngày xưa mà tại bạn thấy ở quê mình á, nằm cái ly văn, cái giường cây nó cứng vậy đó, mà cái lưng xương sống mình nó thẳng lắm. Bây giờ nằm lên cái nệm rất là nó lún, cái lưng mình nó cong xuống, từ từ cái nó đau lưng mình nào mình cũng biết luôn. Cho nên là sung sướng chỉ là cái cảm giác thôi, nhưng mà dễ bệnh tật. Ngày xưa quý vị thấy đó, nằm cái gối không có phải gối êm đâu, người ta đẽo cái cục cây á, người ta nằm trên cái cục cây, hoặc là họ lấy cái dây mây đó họ đan thành mà rất là cứng, nằm nó cứng ngắc. Đến bây giờ mà quý vị mà đi về Việt Nam đó, mà ở những cái vùng mà nóng đó, họ cũng đâu có nằm nệm được đâu, họ cũng nằm giường để cho quý vị trải chiếc chiếu, rồi chăn mùng quý vị chui vô quý vị ngủ, nằm cái gối thì cũng cứng ngắc à, mình ngủ được không ha? Mình thấy rất là khó ngủ, nhưng mà người ta dậy mà người ta khỏe, nằm cái lưng nó thẳng, mà đầu là máu huyết rồi nó cũng không nổi nào nữa, hình như họ quen hay sao đó. Nên vậy đó mới nói là ở cái chỗ là nó không có cao thấp, không có hơn thua gì cả, chỉ ngày ba bữa ăn, áo mặc cũng chừng đó. Mà nhất là quý vị thấy đó là ngày xưa quý vị sắm cả trăm bộ đồ, cả ngàn bộ đồ, cả trăm đôi dép, cả ngàn luôn nhé. Đến bây giờ quý vị vô chùa mặc một chiếc áo lam thấy nó cũng đủ, không khác gì cả mà vẫn đẹp như bình thường. Thấy mà mình chỉ là cái đẹp xấu chỉ là cái cảm giác mà thôi. Đó là cái ngày Quy Sơn tu hành và giác ngộ một cách nó tự tại như vậy. Đến thiền sư Thi Vận, tức là ngài Hoàng Bá, là ngài Hoàng Bá là cũng là một vị thiền sư cũng rất là nổi tiếng. Xưa người Tịnh Mân, tỉnh Phước Kiến, Hồng Châu, thở nhỏ xuất gia trên núi Hoàng Bá tại Bổn Châu, là xuất gia ở trên núi trong cái tỉnh của ngài luôn. Trên trán xưa có một cục thịt nổi vung lên như hạt châu, âm thanh thì trong trẻo, ý chí thì đạm bạc, ý chí thì đạm bạc. Tức là ngài sanh ra thì cái trán của ngài dồi lên cái cục thịt, có cái cục thịt mà quý vị thấy mà cái ông thọ đó nó có cục thịt từ dồi lên vậy đó. Ngài cũng có cái cục thịt nó dồi lên vậy đó. Mà ngài đó thì âm thanh của ngài rất là trong, tức là lời nói của ngài rất là trong, mà ý chí đạm bạc. Ý chí đạm bạc quý vị thấy cũng lạ. Thường thường cái ý chí sắt đá là cái ý chí gì nó mình nghe cái ý chí đạm bạc thôi. Đạm bạc tức là một cái con người mà sống rất là giản dị, không có cầu công danh, không có cầu giàu có, không cầu sự nghiệp gì hết, chỉ thích nơi rừng quan giả tu đạo vậy thôi. Tức là người mà có một cái tâm rất là quan giả, rất là hiền lành mà không có cái danh vọng, gọi là đạm bạc, hay là sau này người ta dùng cái từ là tăng quê đó. Nếu thích ở rừng núi sơn cốc vậy thôi, chứ không có thích mà hào nhoáng bên ngoài, người ta không có thích gì bên ngoài, gọi là ý chí đạm bạc đó, không có thích sâu bồ và vân vân. Thì đi dạo núi Thiên Thai thì sư gặp một vị tăng nói chuyện với nhau như đã quen biết từ xưa, nhìn kỹ là người một quan xạ, tức là không phải là cái người thường mà cái người ánh sáng, tức là gọi là cái người mà ở mình nói là hay cái người mà cô hồn, ví dụ vậy đó. Nhưng mà mình cô hồn thì dành cho những cái người mà cô hồn vĩnh tử, mà ở đây nó một quan xạ, tức là những cái người mà không có mang sắc phàm mà họ dùng cái ánh sáng và họ hiện thân đó, những người mà biến hóa ra đó, là những người biến hóa. Thì hai người đồng hành thì gặp một khe suối nước chảy rất là mạnh, thì sư lột mũ chống gậy đứng lại. Vị tăng kia thúc sư đồng qua, sư mới bảo huynh cần thì cứ tự qua. Vị tăng kia liền vén y bước trên sóng như đi trên đất bằng, qua đến bờ vị tăng kia xoay lại hối. Tức là hai người đi gặp một cái dòng suối chảy, ngài mới lột nón ra, ngài đứng lại thôi. Vị tăng kia nói thôi huynh qua đi. Thì vị tăng một quan xạ mới nói đó, nếu mà ngài Hoàng Bá mới nói nếu huynh muốn qua thì huynh cứ qua đi. Thì vị kia chỉ bén y đi qua thôi, bởi vì người một quan xạ mà, tức là người này là cái người mà biến hóa chứ không phải là cái người thường như chúng ta. Thì khi mà vị tăng kia qua rồi quay lại mới hối là qua đi, thì sư mới bảo ngài nói bậy, việc ấy tự biết thôi, đó là huynh có thần thông thì huynh tự biết thôi. Nếu tôi sớm biết thì sẽ chặt tóc đùi của huynh. Thế là nó biết mà huynh dùng thần thông bậy bạ thì nó chặt tóc đùi, bởi vì cái này là mê hoặc chúng sanh. Cho nên quý vị thấy cái người mà tu mà cứ thích có thần thông biến hóa, rồi muốn nhớ được kiếp này kiếp kia, hay là vị lai của mình, hay nhớ kiếp của người ta là vậy đó. Đó là những cái dạng đó là tu nó chậm tiến hơn, bởi vì cái đó tức là cái thần thông biến hóa chỉ là cái hình thức bên ngoài, mà theo cái đó cũng là chỉ theo cái bên ngoài. Cho nên các vị mà Bồ Tát, các vị La Hán như là các vị Đức Phật, các vị có thần thông, các vị không có tự khoe và cũng không có tự mãn là ồ mình có thần thông và mình được tự do tự tại rồi. Giống như bây giờ quý vị nói mình mơ ước nếu mà mình có thần thông thì mình khỏi cần đi xe. Bây giờ muốn đi chùa thì quý vị ẻn cái gì tới chùa, là quý vị đi chỗ này đi chỗ kia, hay là muốn có quần áo rồi đẹp thì quý vị tự biến hóa ra thôi. Nhưng mà đến khi mà chúng ta tu giác ngộ rồi cũng không dùng những cái đó, tức là vẫn đi xe rất là bình thường, vẫn đi chợ, vẫn trả tiền rất là bình thường, bởi vì đó, tất cả những cái đó đều là mê hoặc chúng sanh, cho nên là không nên dùng tới. Thì vị tăng kia mới khen: thật là pháp khí đại thừa, tôi không bị kịp. Đó là ngài khen ngài Hoàng Bá, tâm của ngài đúng là tâm đại thừa. Bởi vì cái tâm đại thừa là cái tâm không có kẹt ở trên cái hình thức, hình tướng ở bên ngoài. Còn cái tâm tiểu thừa là còn kẹt ở trên cái hình thức và hình tướng. Cho nên quý vị thấy đó, tại sao thời Đức Phật là không cho các vị tỳ kheo bày diễn thần thông? Bởi vì các vị bày diễn thần thông là các vị đó vẫn còn chấp tướng bên ngoài, tức là vẫn còn cho cái đó là thật cho nên mới dùng. Còn các vị thấy không thật, các vị sẽ không dùng. Nhưng mà đến khi các vị mà thánh giả, mà chứng các vị các thần thông mà nó lớn rồi, chứng giác ngộ nó cao như các vị Bồ Tát, thì dùng thần thông cũng không sao. Bởi vì tâm lớn thì không có kẹt ở trên cái hình thức, còn tâm nhỏ thì kẹt ở trên cái hình thức. Cho nên đó, quý vị, người nào mình tu hành mình dễ biết lắm. Quý vị mà tu hành mà quý vị cứ chấp vào cái hình thức, chấp tướng, rồi so sánh, so đo rồi đó, điều tất cả đều là tâm tiểu thừa hết, không phải là tâm đại thừa. Mà các vị thấu qua cái tướng đó mới đạt được bản tâm. Cho nên ở đây thì ngài Mục Quang Xạ mới khen ngài Hoàng Bá, ngài đúng là pháp khí đại thừa, tức là không có kẹt ở trên cái hình tướng bên ngoài. Nói xong thì không thấy vị tăng ấy nữa, tức là mới thấy là ngài Hoàng Bá lúc mà còn trẻ tu đó, là ngài đã có một cái tâm rất là lớn. Tất cả những cái người mà thần thánh hay những cái vị mà Mục Quang Xạ, tức là những cái người mà quá thân rồi đó, là đều là kính nể ngài hết, chứ không phải là cái người thường. Thì sư đến kinh đô nhờ người mắt đến tham vấn Mã Tổ. Đến nơi Mã Tổ đã tịch, sư đến thạch môn lễ tháp rồi tìm đến ngài Bách Trượng. Thì ngài Bách Trượng mới hỏi: chững chạc to lớn từ đâu đến? Tức là hai cái dạng, bởi vì ngài Hoàng Bá thân ngài to lớn mà tướng đi lại chững chạc nữa, thì khi bây giờ phải hỏi là chững chạc to lớn từ đâu đến. Ví dụ như là như mình á, là nghe nói vậy cái mình tưởng mà ngài đang khen mình là người chững chạc to lớn nhưng mà ngài Hoàng Bá ngài hiểu liền, ngài nói chững chạc to lớn không phải cái thân này, mà muốn nói đến là cái tâm rộng lớn. Thì ngài nói lại luôn cái câu đó mà không phải là ngài tự khoe. Ngài nói là chững chạc to lớn từ lãnh nam đến, ngài không phải là tôi to lớn mà từ lãnh nam đến, nhưng mà nói là cái lớn của cái bản tâm đó là đi từ lãnh nam qua, tức là ngài cũng thấu qua cái tướng. Để hỏi là chững chạc to lớn sẽ làm việc gì, thì ngài mới thưa: chững chạc to lớn chẳng vì việc khác. Chẳng vì việc khác, và quý vị thấy chẳng vì việc khác là việc gì? Đó là cái chỗ mà nó khác hơn. Ví dụ như thường thường đó, là chúng ta làm những cái việc khác, còn ngài thì chẳng làm việc khác. Ví dụ như những cái việc khác của chúng ta là chúng ta chỉ theo cái tô bồi cho cái thân này, tô bồi cho cái sự nghiệp của chúng ta, đó là những cái việc khác. Còn những việc mà nó không khác, tức là không giống, tức là bởi vì khi mà quý vị không chạy theo cái tiền bạc vật chất và danh vọng bên ngoài, mình không có theo nữa, thì tâm của mình được an lạc. Khi tâm mình nó an lạc, gọi là chẳng vì gì khác, đó là cái chỗ nó khác hơn. Thì sư mới liền lễ bái mới hỏi: từ trước tông thừa chỉ dạy thế nào? Thì sư mới hỏi coi cái tông thừa truyền trao như thế nào. Thì ngài Bá Trượng ngài nặng thinh. Thì sư mới thưa: không thể dạy người sao, dứt hẳn mất. Thì Bách Trượng mới bảo là sẽ nói riêng với ngươi, tức là nếu mà ngài mà không có nói thì như vậy cái tâm thừa mất rồi. Thì Bách Trượng mới nói sẽ nói riêng với ngươi thôi, nó sẽ nói riêng với ngươi thôi chứ lúc đó là cũng chưa có nói cái gì. Thì Bách Trượng đứng dậy đi vào phương trượng, thì sư đi theo thưa, nói con đến riêng một mình. Ngài tuyệt đỉnh thông minh luôn, mà thông minh bằng cái tâm chứ không phải thông minh bằng cái ý tưởng. Nó là sẽ nói riêng với ngươi chứ không kêu là nói con theo thầy, không có hỏi gì hết, mà ngài hiểu được ý của ngài Hoàng Bá. Giống như Lục Tổ Huệ Năng mà khi mà ngài giả gạo đó, thì lúc bây giờ đó ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới đi xuống hỏi gạo trắng chưa đó, nói trắng rồi nhưng mà thiếu người sàng, tức là con á là đã thấu rồi đó nhưng mà chưa có người chứng minh chỗ của con, tức là chưa có người sàng lựa lại. Thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới gõ vào trong cái thùng gạo đó ba cái rồi xoay lưng đi. Ngài hiểu liền, ngài đó đến canh ba ngài tới liền, mới được truyền y đó, nó được truyền y vào trong cái canh ba luôn. À, còn mình mà giả gạo mà đổ xuống đó vậy gõ ba cái, mình nghĩ hoài không biết gõ ba cái là cái gì. À, nhiều khi nó gõ tức là nhiều khi khen mình hay gì chứ cũng mà mình không hiểu ra được cái ý. Nhưng mà đúng canh ba là tổ Huệ Năng đi vô, à, mình mới thấy là cái chỗ mà thầy trò rất là hiểu được cái tâm ý, đó là cái tâm thầy như thế nào, tâm trò như vậy mới hiểu được. Còn chúng ta hiểu thì lại không được, bởi vì các vị mà giác ngộ họ sống không bằng cái ý tưởng, họ sống bằng cái tâm trong sáng. Chỉ có người nào mà có cái tâm trong sáng thì mới biết được ý của cái người thầy như vậy. Nên đó là thầy trò hiểu nhau đó. Thì ngày mình có nhiều cái ý tưởng thì như vậy nó sẽ tốt, nhiều cái ý tưởng thì người ta sẽ phục bán mình. Chứ mà thưa quý vị, chỉ là những người mê lầm họ mới khen thôi, còn những người giác ngộ thấy cái đó rất là bình thường, cái đó chỉ là cái giả danh, không có gì thật cả. Mới nói là công danh phú quý màng xương sớm đó, đây là công danh phú quý chỉ là màng xương sớm thôi, chỉ là một cái giấc mộng dài thôi, chứ nó không có cái gì mà rốt ráo cả. Mà ngài Minh Chánh ngài nói chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu lúa uổng một đời ai. Tức là không hiểu được một cái tâm nó trong sáng này thì công phu ở đây không có nghĩa là mình tu tập công phu, mà tức là mình vun đắp một đời của mình chỉ là lúa uổng thôi. Một đời quý vị tạo tác rất nhiều ở thế gian, ở xã hội, nhìn lại nó chỉ là một màn sương sớm, không có cái gì mà nó thật hết. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy rõ được, mà không có phải là mình học nữa, mà chính bản thân của mình thấy luôn. Những cái vị lớn tuổi ở đây, mình sống 70-80 tuổi, mình nghĩ cái hồi trẻ mình rất là xuất sắc, giỏi lắm, cái gì cũng giỏi, mà giờ thì thấy là bắt đầu là nó tàn tạ, nó quên trước quên sau, mất hết rồi, không còn cái gì cả. Giờ đây là thấy là nhiều khi mình chơi vơi vậy đó. Bởi ngày xưa mình mơ ước ráng thi luyện đại học nha, để mình ra trường rồi ráng để mình tạo cái sự nghiệp, mình ráng, đó là cái mơ ước của mình. Rồi sau cái đó mình mơ ước cái thứ hai là mơ ước là có vợ con hiền, chồng con tốt, có một ám gia đình thật hạnh phúc, mình mơ ước cái chuyện đó. Bắt đầu là khi mà có con, bắt đầu mình mơ ước là con mình nó lớn lên, nó trưởng thành, rồi ra trường rồi mình mới khỏe. Mà khi con lớn lên ra trường xong hết rồi, bắt đầu mình khỏe không, hay lúc đó là đi thăm bác sĩ liên tục luôn. Lúc bây giờ là mình lại là lo cho bác sĩ. Cho nên là cái trẻ thì nuôi con, nuôi chồng, già nuôi bác sĩ. Từng nào thì cũng đi bác sĩ hết trơn á. Mà có bệnh nhân đến là các bác sĩ là vô rồi đó, tiền vô. Cho nên là mình nuôi với ổng thôi. Đó là cái chỗ khác xa. Thì hôm nọ Nam Tuyền mới bảo sư, lão tăng ngẫu hứng làm một bài ca Trăng Châu mời trưởng lão hòa. Thì sư mới thưa tôi tự có thầy rồi. Đó là ý ngài Nam Tuyền mới nói là ngài dùng cái phương tiện mời ngài để cộng tác làm Phật sự, nhưng ngài nói tôi tự có thầy, cho nên vì vậy đó ngài không có ở, cho ngài mới ra đi. Sư từ giả đi nơi khác, Nam Tuyền tiện đến cổng cầm chiếc mũ của sư đưa lên hỏi. Trưởng lão thân to lớn mà chiếc mũ lại nhỏ vậy. Sư mới thưa là tuy nhiên như thế mà đại thiên thế giới đều ở trong ấy. Đó là cái mũ đội lên đầu. Thật ra thì ngài đội cái mũ thì nó cũng vừa ngài thôi, chứ không phải là ngài to đội cái mũ nhỏ xíu, mũ cũng nít không có, cái mũ cũng vừa thôi. Nhưng mà ngài Nam Tuyền nó cầm cái mũ lên mới nói là trưởng lão to lớn, ý nói là cái tâm ngài rộng lớn như vậy mà tại sao đội cái mũ nhỏ như vậy. À, thì ngài mới nói tuy là ngài thấy nhỏ vậy đó, nhưng mà tam thiên đại thiên thế giới cũng ở trong đó. Bởi vì ngài không thấy ở chiếc mũ nữa, mà thấy một chiếc mũ là thấy cả tam thiên đại thiên thế giới luôn. Đó là một cái con người có một cái nhìn đó, nó khác biệt, nó không phải là nó dính mắt ở trên một cái hình thức. Giống như bây giờ là mình cũng cầm một chiếc áo, ngài cũng cầm một chiếc áo, nhưng mà cái tâm của ngài không ở cái chiếc áo, mà viễn ly được chiếc áo, cho nên tâm của ngài giải thoát. Còn mình cầm chiếc áo, mình dính mắt ở chiếc áo, nên tâm mình chỉ nhỏ thôi. Cho nên là chiếc áo của mình là chỉ là tẩy cái thân mình thôi. Còn chiếc áo của quý vị giác ngộ là che cả tam thiên đại thiên thế giới. Là nghĩa là mặc chiếc áo đó, tức là mà viễn ly được, giải thoát, tâm nó được tự tại, không bị trói buộc. tức là người mặc chiếc đó, tức là ở trong chiếc áo này có một cái tâm nó tự tại và vô quái ngại, rộng lớn thênh thang, cho nên nó là che cả tam thiên đại thiên thế giới là vậy đó. Thì ngài Nam Tiền mới bảo: Vương lão sư vậy thì sư đội ngũ ra đi. Về sau sư trụ trì ở Hồng Châu chùa Đại An, đồ chúng tìm đến rất đông. Có lần sư chánh chúng đến chùa Khai Nguyên ở Hồng Châu, tướng quốc Bùi Hu vào chùa thấy hình vẽ trên vách, hỏi thầy trụ trì: vẽ cái gì đây? Thầy trụ trì mới đáp: vẽ hình Cao Tăng. Bùi Hu mới hỏi: hình có thể thấy Cao Tăng ở đâu? Tức là một hôm ngài trụ trì, nhưng mà trụ trì riết thầy mệt quá, ngày trốn chúng để đi cho chùa khác ở làm gì thân thường thôi à, nên là rồi ông tướng quốc Bùi Hu mới vào chùa mới thấy cái hình Cao Tăng, mới hỏi thầy trụ trì á, là hình ở đây nhưng mà tướng Cao Tăng ở chỗ nào à, thì thầy trụ trì không có đáp được. Thì sư mới hỏi ông Bùi Hu mới hỏi đó là trong đây có thiền nhân chăng, tức là trước đây thì ông Bùi Hu ông đã học thiền rồi cho nên là mới hỏi như vậy. Thì thầy trụ trì mới đáp là vừa có một vị tăng vào chùa đang làm việc in tuồng như thiền giả, tức là khi mà cái người mà tu thiền đó, họ nhìn họ biết liền cái người mà tu mà theo quán chiếu họ cũng hết, bởi vì họ bận quán chiếu cho nên là cái sắc của họ đó là lúc nào cũng có việc để làm hết, còn các thiền giả đó là rỗng rang cho nên lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng thảnh thơi hết, cho nên là cái người tu thiền nhìn vô là thấy giống như người đó không có làm gì hết, thấy khỏe re mà nhẹ nhàng mà vui vẻ mà thoải mái. Cho nên đó, thầy trụ trì nói có người mới vừa vô chúng đây mà in tuồng như thiền giả vậy, chứ là thấy người thoải mái nhẹ nhàng và giải thoát như lắm à. Thì Bùi Hu mới xin phép được gặp, thì trong chùa đó mới cho người mới gọi ngài Hoàng Bá lên, thì thấy sư thì Bùi Hu mới nói đó, Hu vừa có một cái câu hỏi nhưng mà chưa đức tiếc lời, tức là chưa đức tiếc lời, tức là chưa đức và đáp, nhưng mà đây là cái cách nói cũng lịch sự của những nhà nho dịch nho giả, tức là ví dụ như là tôi có một câu hỏi mà ông thầy đã không đáp không được, đó là cái lời nói của mình à, nhưng mà cái lời nói của những bậc nho giả thì họ cái cách đó là cách xáo hơn, do chưa đức tiếc lời không đáp thôi chứ không phải là đáp không được, nhưng thiệt ra không biết gì để đáp, không ý vậy đó à. Bây giờ mới thỉnh thượng nhân đáp thế một câu, tức là bây giờ thỉnh thượng nhân, tức là thấy ngài Bằng Bá ông Bùi Hu nói là thượng nhân, dùng cái từ cũng rất là khách sáo. Thì sư mới bảo nó mời tướng công hỏi lại, đó là cái chỗ này người ta dịch thì nó cũng là hơi sai, bởi cái từ tướng công ngày xưa là dùng cho phu thê họ nói chuyện với nhau à, đây là có thể dùng cái từ là tướng quốc hỏi lại, thì bây giờ ông Bùi Hu bây giờ là tướng quốc rồi. Thì Bùi Hu mới lặp lại câu hỏi trước, thì sư dùng tiếng trong thanh mới gọi Bùi Hu, thì Bùi Hu mới dạ à, thì sư mới bảo ở chỗ nào, tức là hỏi hình ở đây Cao Tăng chỗ nào, thì hỏi là Bùi Hu, ông Bùi Hu bất giác ông nói dạ, hỏi là Cao Tăng chỗ nào, ông Bùi Hu mới ngộ đạo còn cái câu hỏi đó liền ngộ đạo liền. Thì Bùi Hu ngay đó mà nhận được ý chỉ à, như nhận được hạt châu trên búi tóc, bèn thỉnh sư vào phủ kính thờ là thầy, đó là hỏi hình ở đó mà Cao Tăng ở chỗ nào, thì gọi là Bùi Hu nói dạ thì hiện hình Cao Tăng liền. Bởi vì mình thường thường á là mình thấy cái hình Phật mình nghĩ đó là rất là thiêng liêng, đó là cái vị Phật rất là cao cả trong sáng, hay là mình thấy cái hình Cao Tăng những người đạt đạo mình nói đó là những người đạt đạo cao lớn, có cái tâm hồn rất là cao thượng. Nhưng mà thưa quý vị, ông Phật mà mỗi quý vị thấy được chỉ là ông Phật giả thôi, cái hình Cao Tăng vẽ đó cũng chỉ là cái giả thôi, không có thật. Nói Cao Tăng mà thật ra Cao Tăng cái gì xé được không ạ? Cao Tăng xé cũng được. Nói là Phật quý vị đập vỡ được không ạ? Đập vỡ cũng được. Đã là Cao Tăng làm sao xé được, đã là Phật làm sao vỡ được. Cho nên mới hỏi là Cao Tăng ở chỗ nào, thì ngài Hoàng Bá hỏi là Bùi Hu, thì ngài dạ một tiếng, thì hỏi là ở chỗ nào ổng mới giác ngộ. Cao Tăng không phải là bên ngoài, mà Cao Tăng là cái sẵn ở trong lòng của mình, đây mới gọi là Cao Tăng. Nhiều khi quý vị nghĩ nói vậy mình giống như mình ngã mạng, nhưng thật ra là rất là chân thật, Bởi vì cái đó mới là cái sống thật của mình. Cái đó mới là một cái mà nó phi thường hơn hết. Đó là cái sức sống nó tự tại. Còn cái bên ngoài chỉ là cái giả, cái chết thôi. Nói Phật cũng là Phật giả, cao tăng cũng là cao tăng giả. Mà tâm hồn trong sáng mình mới là cái thật, mới là cái vĩnh cửu, mới là cái chỗ nó thực sự là cái lâu dài. Còn không á, là chúng ta chỉ là sống trên cái giả. Nhưng mà đa phần ít khi nào mà quý vị hiểu được như vậy và mình sống được như vậy đó. Mình cứ nghĩ ở ông chỗ này á, là Quan Âm này là linh lắm nè, hay là Bồ Tát này là thiên lắm, các vị thiền tăng này là hay lắm, nhưng mà tất cả đều là giả hết. Cái hay cũng từ bên ngoài, mà từ bên ngoài mà đến, là không phải là cái của mình. Cho nên đó mới nói là khi đối tướng mà hiện ra tánh, và là kiến sắc mà minh tâm, nghĩa là thấy Phật bên ngoài là mình liền thấy Phật trong lòng của mình, thấy cao tăng bên ngoài liền thấy cao tăng trong lòng của mình, thì như vậy đó quý vị mới thấu qua được, quý vị mới thấy được ông Phật sống. Còn không thì chúng ta chỉ thấy được ông Phật chết mà thôi. Cho nên mới nói Ngài Hoằng Bá là một cái con người mà sớm đã có một cái chiều sâu, đã hiểu đúng cái đạo lý theo cái tinh thần Đại Thừa. Gặp Ngài Bách Trượng liền giác ngộ được bản tâm, trên tinh thần của Ngài nó xuyên suốt đó, chứ không phải như chúng ta bây giờ. Mà sau này là cái đời sống của Ngài là cũng khác xa hơn, và cái nhìn của Ngài nó cũng khác xa hơn nữa. Cho khi mà trong tương truyền là Ngài có cái người mẹ, hai mẹ con sống tương trợ lẫn nhau thôi. Thì khi mà Ngài đi tu rồi đó, thì bà mẹ ở nhà vì quá thương con, cho nên đó bà thương quá, thương con mà bà cứ khóc, từ vì một mẹ một con mà thương nhau lắm, khóc đến độ mà mắt bà mù luôn. Mà khi mà mắt bà mù đó thì bà không biết làm như thế nào bà sống được, mới mở một cái quán trà để mà bán trà bên đường, mong là gặp lại con của mình thôi. Bởi vì lúc mà bà còn khỏe còn trẻ thì bà nuôi Ngài Hoằng Bá, mà Ngài bà hy vọng đó là sẽ gặp lại. Mà bà cũng rất là thông minh, tại vì một quán trà bên ngoài thường thường là những người khách mà bình thường á, cư sĩ bên ngoài đó là đến uống trà đó, là Ngài chỉ cũng thấy tội nghiệp bà, cho bà tiền rồi vậy để bà sống. Nhưng mà tất cả vị tăng nào mà đến uống trà đó, bà cũng xin được một cái tâm nguyện là được rửa chân cho các vị tăng. À, các vị hành khất ngày xưa chân nó dơ rồi đó, Ngài bà bưng một cái thau nước ra bà ngồi bà rửa để mà bà rờ cái chân. Bởi vì là con của bà Ngài Hoằng Bá đó, là bên cái chân phải có một vết thẹo lớn. Bà muốn nghĩ cái cách đó để mà bà mới là tìm ra con của mình đó. Thông minh. Thì khi mà Ngài Hoằng Bá mà giác ngộ đi hành khất đó, thì tình cờ Ngài trở về quê của mình mà Ngài không hay luôn, thì mới đến một bên quán trà, thì Ngài mới thấy đó, Ngài biết là mẹ của Ngài, nhưng mà thấy bà buồn là Ngài thương lắm, thì bà cũng có tâm nguyện như vậy đó. Thì Ngài mới để cái bà rờ cái chân để mà rửa chân. Khi rửa cái chân đó là phát hiện ra trên cái chân phải của cái vị tăng này đó, là có một cái vết thẹo lớn. Bà ôm cái chân thứ khác bà khóc, bà nói con đã về. Thì ngài mới biết như vậy rồi, ngài mới từ chối. Ngài nói là không có phải, bần tăng không phải là con trai của bà nhận lầm rồi. Ngài mới duỗi chân, ngài bước đi thì ngài đi tự nhiên thôi. Ngài cũng không biết là bà lừng mò bà đi theo, mà ngài cũng không biết luôn. Khi đến bờ sông ngài xuống đò rồi đó, thì ngài qua sông, thì bà nghe là tiếng đò vừa chạy, bà biết con mình đã qua sông rồi, bà quá sợ, bà sợ con mất con, bà phải chạy chạy xuống, mà chạy xuống trượt chân, bà rớt xuống sông, dòng nước xiết có cuốn bà chết. Thì như vậy đây là cái sự tình cờ. Ngài cứ nghĩ là ngài để cho bà sống như vậy đi thì nó cũng đủ rồi, không có cần phải thêm một cái gì hết. Nhưng mà không ngờ bà lại quá thương, bà đi theo mà ngài không biết. Khi mà bà chết rồi, ngài mới cho thuyền mới quay lại để cứu bà lên. Nhưng mà khi mà cứu bà lên đó, thì bà đã chết rồi. Thì khi mà thiêu bà đó, ngài nói với đại chúng là nếu một người tu hành mà đạt đạo thì cha mẹ mình sẽ được sanh thiên. Thì từ trong cái lửa lửa người ta đốt lửa, ngày xưa người ta đốt ngoài trời đó, tự nhiên ở trong quan tài vọt lên trên không những cái luồng rất là sáng. Thì tương truyền thì nó là hiện bà hiện thân trên trên không và rất là cảm ơn ngài Hoàng Bảo và Diễn Đức. Thì nói như vậy thì mình không biết có hay không, nhưng mà trong lúc thiêu thì hiện lên rất là nhiều cái tướng lạ trong lúc thiêu, thì cái điều đó thì cũng có thể xảy ra. Thì như vậy mới thấy là khi mà ngài biết, khi mà ngài tu, ngài giác ngộ rồi đó, thì cái công đức rất là lớn, có thể độ được cha mẹ mình. Cho nên như vậy đó là những cái hình thức mà phải săn sóc chăm nom hay là đó chỉ là những cái hình thức mà của cái người thường thôi. Còn cái người giác ngộ như là ngài Hoàng Bá thì cái nhìn nó thấu hơn. Một bước như vậy, một ý niệm dứt khoát như vậy để cho bà cảm giác như bà vui, bà nghĩ là bà sanh ra một đứa con cống hiến cho xã hội, cống hiến cho thiên hạ. Giống như hoàng hậu Maya khi mà sanh Đức Phật ra đời đó, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ra đời